nhưng mà nó hiểu rất là rõ. Và những người nói tiếng Pháp như thầy Thông Giới, Thông Giới rất là giỏi. Kỳ rồi thi ở chùa Hanover là tốt nghiệp gọi là thủ sa di. Thủ sa di tức là người đổ đầu của bên giới tỳ kheo. Vĩ sa di tức là người đổ đầu bên giới sa di. Nhưng đổ đầu không có dễ. Chấm thì có Tươi và Thượng Tinh Thiệt, Thượng Tọa Tông Huệ, Vinh Tăng. Còn bên đây thì có sư Hành Đạo, sư Như Viên với lại cô sư Diệu Phước. Chấm điểm bằng cách là có câu hỏi là được đặt trước và trả lời. Thì ba thầy hay ba cô nghe thì cho điểm theo cái sự nhận xét của mình và cộng lại chia ba. Như vậy nó có tính cách vô tư và công bình hơn. Thông Giới là người rất là giỏi tiếng Pháp, nên chú nó cũng đang học đại học ở Montreal. Thì chăm sóc những em về lĩnh vực Pháp. Có những em đi đây nó không có biết tiếng Việt, chỉ biết tiếng Pháp thôi. Rồi thì thầy Hành Hảo cũng là đệ tử của chúng tôi, cũng đã xuất gia tu học cũng mười mấy năm nay. Thầy là người Đức, người cao cao đó quý vị thấy. Nói tiếng Việt cũng rất là giỏi. Khi mà còn sinh viên thì làm luận án ra trường ở cao học Thập Mục Ngưu Đồ Tụng của Quản Trí Thiền Sư đời Trịnh Nguyễn Phân Tranh. Nó là một cái bản văn từ chữ Hán cổ ở đời Trịnh Nguyễn dịch sang tiếng Đức và bình chú. Cho nên thầy rất là giỏi những ngôn ngữ Á Châu, tuy rằng phát âm nhiều lúc không có rõ lắm. Nhưng quý vị nói tiếng lóng nào thầy cũng hiểu được. Thầy chuyên lo về cho những em ở bên Đức. Những em nói về tiếng Đức thì sẽ lo cho tiếng Đức. Thầy Hành Giả thì cũng là một trong những đệ tử của chúng tôi thì rất là giỏi. Sau khi tốt nghiệp cao học về informatics đi xuất gia, bây giờ cũng đang học về religion relationship với lại linguistics. Linguistics thì đúng hơn, tức là thuộc về Anh ngữ học. Mà học cái nào thì cũng đổ đầu, tú tài hai thì cũng đổ đầu toàn trường. Và bây giờ học ở đại học cái nào cũng điểm một. Thầy thì có soạn một số ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Đức với lại tiếng Việt, có một cái quyển từ điển danh từ Phật học và hướng dẫn mấy em nó học và dịch từ tiếng Anh sang tiếng Đức, tiếng Đức sang tiếng Việt sang tiếng ngược lại chẳng hạn. Thì cái lối học bây giờ tương đối nó rất là phổ thông. Và mấy thầy trẻ hướng dẫn như vậy. Rồi có thầy Giải Hiền, rồi có sư cô Hành Trì. Cô Hành Trì cũng là đệ tử xuất gia của chúng tôi. Cô này là giáo sư Đại học Bạc Lây 18 năm. Quý vị biết là toàn là văn võ mà hướng dẫn các lớp trẻ em. Cái đó rất là quan trọng. Tại vì cái căn bản đi từ dưới thì đạo mình nó không có mất được. Cho nên quý thầy cho những vị võ hướng dẫn những lớp nhỏ mà mấy em nó rất là vui. Mà sư ông sáng nay đi tuần hành thì thấy cái sự hướng dẫn giáo dục của quý thầy quý cô thì sư ông rất là hài lòng. Lớp nhỏ thì bây giờ sư ông hài lòng mà thấy lớp lớn sư ông lắc đầu rồi. Thế thì cô cũng tốt nghiệp tiến sĩ đại học Harvard và Berkeley. Quý vị biết ở Mỹ là có tất cả là khoảng bây giờ là 1,500 cái đại học, mà hai đại học khó nhất là Harvard và Berkeley. Cô dạy đó 18 năm rồi. Bây giờ cô xuất gia, cô ở Mỹ, mỗi năm thì qua Đức 3 tháng để tu học. Bây giờ đang phụ trách cho mấy em tiếng Anh, giảng toàn về tiếng Anh hết. Có những em đó không có rành tiếng Việt, vậy cho nên bây giờ chúng ta có khu tiếng Việt, khu tiếng Pháp, khu tiếng Đức và khu tiếng Anh. Tức là bốn ngôn ngữ đó là quý thầy, quý cô đang đảm trách. Thầy Giới Hiền cũng là phó tiến sĩ bên Đài Loan, tiếng Tàu rất là giỏi. Rồi một số quý thầy, quý cô khác thì đảm trách cho mấy em. Thì sang Nam nó có một cái vấn đề như thế này là cái lớp 1A đó khi nó học cao lên, nó học lên chung lớp 1B thì nó vô nó nghe quý thầy nó không có hiểu gì. Không hiểu thì không phải là cái ngôn ngữ của mấy em nó không có rành, Nhưng mà nếu quý thầy mà dạy dễ quá thì quý bác nản không có học được. Cho nên dạy tương đối khó hơn một chút thì mấy em nó học không hiểu. Cho nên giáo hội Sơn Nam sẽ có một cái lớp, tức là cái lớp 1A trẻ đó nó tiến lên ngoài cao nữa, chứ không có nhập chung được phía bên mập 1B được. Mà một số quý thầy trung trung sẽ hướng dẫn hoàn toàn bằng tiếng Việt, nhưng mà nói chậm, nói dễ. Đó, thì cái phương pháp giáo dục nó là như vậy. Thấy phía bên giới trẻ nó có nhiều cái phát triển, mà giới lớn tuổi thì có nhiều. Dĩ nhiên là cũng không có gì để bị quan hết, nhưng mà có những cái vấn đề cần phải thảo luận. Quý vị nghe mấy em nó 15, 16 tuổi mà nó là không biết là nó đọc là cúng dường chư tôn đức bữa cơm này các ngài, cứ nghĩ giống như là cơm hương tích của trời hương tích, không biết nó có hiểu của trời hương tích ra đâu. Nhưng mà nó cũng là sự động viên rất là hay. Tre tàn thì mang phải mọc. Nói về của trời thì hôm qua đã nói 33 cõi, mà có 5 cái cõi sau cùng gọi là ngũ tịnh cư. Thì quý vị ngũ tịnh cư thì có cái cõi gọi là vô phiền, vô nhiệt, thiện hữu, thiện kiến và sát cứu cánh. Đây là 5 cõi này thì không có người phàm ở, chỉ toàn là chư tiên. Mà chư tiên thì ở cõi này, tức là cõi cao nhất trong 33 cõi trời, và ở trong cõi gọi là sắc giới. Thì cái sự liên hệ của chúng sanh ở trong thế giới này cũng như thế giới khác, nó có một cái quy trình. Ví dụ như người ta sinh ra làm vua ở trong cái thế giới này, biết rằng những vị chuyển luân thánh vương đó, những vị vua đó phải tạo nhiều cái phước đức trong nhiều đời, nhiều kiếp lắm, thì bây giờ mới được làm vua. Ví dụ mình thấy dòng dõi của vua Tịnh Phạn, ngài có tất cả là 4 anh em ruột. Vua Tịnh Phạn có 2 người con, đó là ai? Không biết. Học lớp 2 rồi lấy bằng hết lại bây giờ. Hai người con trai đó là đó là Năng Đà và Thái tử Tất Đạt Đa. Rồi thì vua Học Phạn cũng có 2 người con trai, và vua Bạch Phạn cũng có 2 người con trai, và vua Cam Lồ Phạn cũng có 2 người con trai. Tức là 4 anh em ruột này á, là có 8 người con trai tất cả. Nhưng mà vua Cam Lồ Phạn á, thì có ngài A Nan và có Đề Bà Đạt Đa. Tức là trong sử sách thì nhiều lúc mình có thể hiểu lầm, nhưng mà cái dòng họ của Thích Ca nó là như vậy. 4 người đi tu căn bản, tức là Năng Đà, Đức Phật Thích Ca, A Nan và Đề Bà Đạt Đa, họ là kêu là anh em họ, anh em chú bác. Thì trong một cái dòng họ như vậy, cả thì làm Phật, cả phải xuống địa ngục, người thì phải bị luân chuyển với Ma Ba Tuần hay là Ma Đăng Già chẳng hạn. Thì quý vị thấy rằng khi mà ở trong một cái thế giới như vậy, Phật thường thị hiện ra nhiều cái hình thức khác nhau để mà độ cho tất cả những cái chúng sanh, mà ngay cả là chúng sanh ở trong gia đình mình. Trong đó có nào là Hoàng hậu Vi Đề Hy, Hoàng hậu Mahavajrapa Đề, hay là vợ trước của mình, tức là công chúa Yajuda La hay là La Hầu La chẳng hạn. Thì Phật thị hiện ra bằng nhiều cái hình thức khác nhau, bằng thân, bằng tâm, bằng thân khẩu ý, bằng thân giáo, khẩu giáo và ý giáo, là những cái sự mà độ sanh của ngài tùy theo từng một cái hoàn cảnh và từng một cái thời điểm khác nhau. Thế bây giờ gia đình của ngài là gia đình vương quyền, vương tộc như thế, mà cũng có những khó khăn như vậy, thì mình thử hỏi một cái gia đình nhỏ của mình đi, có khó không? Vị nào mà không gặp khó khăn trong gia đình, trong lúc tu học là phước nhiều đời lắm. Còn chồng ăn chay mà vợ cứ ăn mặn đó, cũng là vấn đề to lớn, nó không có đơn giản. Hoặc là ngược lại, vợ ăn mặn, chồng ăn chay cũng không phải là chuyện đơn giản. Đó là chưa kể những cái tôn giáo khác nhau mình không có thuận theo. Thì bây giờ thì chúng ta đi vào cái phần học chính thức, tức là Bồ Đề Tư Lương Luận. Hôm trước thì đã nói về vấn đề bố thí ba la mật. Chúng ta đã Bây giờ quý vị dở ra trang 17, vị nào